3. Chuẩn bị lên đường.
Tổng kết 3 tháng học tập, tổ 3 người, Tiến, Cường, An, được bầu là tổ tam tam xuất sắc nhất đại đội. Thật trái khuấy, cái tổ thành phần chẳng ra gì lại là tổ giỏi nhất. Lúc ở nhà, Chấm là xã đội, lại có chân trong đảng ủy, cho nên vào bộ đội được đề bạt rất nhanh. Thoát một cái đã là thiếu úy trung đội trưởng. Đối với cái tổ tam tam xuất sắc ấy, Chấm luôn kèn kẹt giáo dục. Anh bảo, người thường chỉ cần phấn đấu một, thì các cậu phải phấn đấu gấp đôi mới hòng tiến lên được. Cứ tưởng rằng Chấm là một người sắt đá, thiếu trái tim nhân hậu. Nhưng thực ra không phải vậy. Nói đúng ra, Chấm sợ hết hồn sau cái đêm diễn kịch lửa trại. Hôm ấy, Tiến sắm vai địa chủ oai vệ quá, thâm hiểm quá, còn vai cố nông thì lại thảm hại quá, quỵ lụy và đê tiện quá. Nói đúng ra, Chấm đã là đảng ủy, cho nên anh sợ những gì bị quy là có vấn đề chính trị, mà đóng kịch đâu phải chuyện thường. Tư tưởng là đấy, mà chính trị cũng là đấy. Anh là chỉ huy, anh có biết phương châm chính trị là thống soái không? Anh là chỉ huy mà để cho lính đề cao giai cấp bóc lột và hạ uy thế những người bần cố nông như thế sao? Tại sao là lãnh đạo, anh lại không diệt trước? Có thể những người lính chỉ là vô ý thức hoặc tự nhiên chủ nghĩa nên mới diễn như thế. Họ là những người trình độ thấp, giác ngộ còn kém. Còn anh đã được tổ chức rèn giũa đã bao nhiêu lâu? Tổ chức đã tin tưởng anh, giao trọng trách cho anh, giao những tâm hồn người lính vào tay anh. Thế mà anh chính là người phải chịu trách nhiệm. Mất lập trường giai cấp ư? Tội họ thì ít, tội anh thì nhiều. Tức là lập trường giai cấp của anh còn mơ hồ. Ai đã bị gán cho cái kết luận ấy, con đường tiến thân cách mạng sẽ vô cùng mờ mịt. Chỉ những ai được gọi là có lập trường giai cấp vững vàng mới có tiền đồ sáng sủa. Thật dễ hiểu tại sao trung đội trưởng Chấm lại khắt khe với tổ 3 người Tiến, Cường, An như vậy. Một hôm Chấm lên trung đoàn họp, anh gặp chính ủy. Ông ta kéo Chấm đi dạo trong một khu rừng thông. Là một thiếu úy quèn mà được nói chuyện với trung tá chính ủy thật là một vinh hạnh. Ông trung tá chính ủy đã nhiều tuổi, mái tóc hoa râm, trạc ngoại 50. Người tầm thước, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, bộ quân phục cấp tá bạc màu, hàm răng hút thuốc lá nhiều được đánh chải rất kỹ lưỡng. Tuy trắng nhưng kẽ răng vẫn vàng, có chỗ nâu nhạt. Ông cười, cái cười hiền khô. Trung tá vỗ vai Chấm. Mình nghe ở trung đội cậu có tổ tam tam Tiến, Cường, An rất đặc biệt. Chấm chột dạ, nghĩ bụng. Ghê thật, cái tổ 3 người này đã đến tai trung đoàn. Mình biết nói gì về họ đây nhỉ? Chấm phân vân như để hoãn binh, như để chờ xem cấp trên đang muốn biết gì về họ. Để lựa lời mà nói, cho nên trung đội trưởng trả lời một cách trung dung. Thưa thủ trưởng, vâng, đúng là họ ở trung đội của em. Chấm nói tiếng em rất khẽ, bởi vì ông trung tá đáng tuổi bố anh. Có gì cứ kể đi, chớ có ngại. Mình nghe các cậu có tổ chức một đêm liên hoan, đốt lửa trại. Vì nơi các cậu đóng quân, dân làng chẳng mấy khi được xem văn công. Chắc chắn là họ hưởng ứng rồi, thành công chứ hả? Vâng, cũng tương đối ạ. Chấm lý nhí, chính đêm liên hoan ấy là điều Chấm ngại nhất. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Nói là mấy cậu lính mất lập trường hay là mình đã sai? Chấm còn đang lưỡng lự tìm lời thì cái giọng trầm trầm của ông chính ủy cất lên. Mình biết, mình biết. Té ra ông ta đã biết hết tất cả. Thủ trưởng của mình ma xó thật. Có thể chính trị viên đại đội đã báo cáo. Cũng có thể ông ta quen một cậu lính nào ở đại đội mình. Và Chấm cúi đầu xuống, anh chờ những lời giáo huấn nghiêm khắc. Và kìa, chính ủy đã lên tiếng bằng cái giọng trầm ấm và dứt khoát. Mình biết là vì chính trị viên của cậu báo cáo. Anh ta bảo cậu Tiến rất lo, cả cậu cũng thế. Cậu đã đứng lên, dừng cuộc liên hoan lại, giảng giải một lúc. Tớ hỏi đồng chí chính trị viên, thế theo cậu, trong chuyện này ai sai? Đồng chí ấy nói, cả cậu Tiến và trung đội trưởng đều sai. Nhưng tớ cười và bảo rằng chẳng ai sai cả. Chính ủy nói xong cười khẽ. Chấm ngạc nhiên nhìn lên gương mặt hiền của ông ta. Còn ông ta thì đặt câu hỏi. Thế cậu đã bao giờ chứng kiến một gia đình địa chủ chưa?
Có chứ ạ. À?
Thuở bé em đã được đi dự đấu địa chủ. Cái điều mình muốn nói là sinh hoạt của địa chủ cơ. Là cái đối xử của địa chủ cơ. Cậu còn nhỏ tuổi, cậu sao biết được? Còn mình thì biết. Còn gặp nhiều là khác. Giải thích thế nào cho cậu hiểu đây? À, nghĩa là họ có của, họ được ăn học, họ cũng sống như mọi người chúng ta. Lẽ dĩ nhiên họ sống có nề nếp hơn. Bần cố nông của chúng ta, cơm chẳng có ăn, áo cũng chẳng có mặc, làm sao mà nề nếp được, làm sao mà lễ nghĩa nhiêu khê được. Lẽ dĩ nhiên họ là kẻ bóc lột, là kẻ tàn ác. Nhưng biết nói thế nào cho cậu hiểu đây? Đến chỗ này thì chính ủy là người lúng túng. Ông phải dừng lại lấy thuốc lá ra mời chấm hút, rồi tự mình châm một điếu và hút lấy hút để. Cuối cùng ông nói, à thế này nhé, trong chuyện này cả hai đều không sai. Cậu không sai vì cậu có bao giờ sống ở chế độ cũ đâu mà biết địa chủ họ sống thế nào. Còn cậu Tiến không sai vì từ bé cậu ấy đã sống trong một gia đình địa chủ. Bảo rằng địa chủ cần phải đánh đổ, rằng họ tàn ác. Thế rồi khi lên sàn diễn, đóng vai một cách biếm họa thô thiển, có lúc đóng vai một cách thậm sưng, như thế cũng không phải. Nói chung ở đây là nghệ thuật. Giống quá cũng không được, thô thiển quá cũng không được. Mà sao các cậu lại đưa lên sân khấu cái chuyện ấy nhỉ? Sao chẳng đưa những chuyện sinh hoạt vui vẻ lên sàn diễn? Tóm lại, đây là một lĩnh vực quá sức các cậu. Chính ủy nói thật dài, song thật ra cuối cùng chấm cũng hiểu rất lơ mơ. Và chỉ có một điều anh hiểu rõ nhất, đó là chính ủy của anh hiền lành. Và ông ta đã xá tội hết cho cả hai người. Ông chính ủy của anh còn biết An là một thầy chùa đi lính và Cường thuộc thành phần tư sản. Ma xó thật. Chấm thầm nghĩ. Ông già còn biết tỉ mỉ chấm là cố nông, đã từng là xã đội. Hình như ông ta quá chú ý tới cái trung đội quá vô danh, quá nhỏ bé của anh. Sắp sửa vào chiến trường, ban chỉ huy đại đội họp để xét duyệt thưởng phép cho một số cá nhân xuất sắc. Thời gian chỉ hơn 2 ngày, cho nên chỉ những ai nhà gần và có thể tin cậy tuyệt đối và tinh thần vững vàng mới được đề nghị. Bởi vì lúc này, nếu nhỡ ra có cậu nào về nhà rồi đào ngũ thì thật gay go, sẽ ảnh hưởng đến toàn đơn vị. Cuộc bình xét cực kỳ gay gắt. Trường hợp của Tiến được nêu ra. Đại đội trưởng nói, cậu này đúng là tích cực xuất sắc. Chẳng ai phản đối được, làm gì cũng hết mình. Xạ kích xếp loại giỏi. Song về mặt tinh thần, ai dám đảm bảo. Gia đình địa chủ này, à, cậu ta lại mới lấy vợ, cưới được một tháng thì nhập ngũ. Nhỡ cậu ta ở tịt nhà luôn thì sao? Có nhiều động cơ để cậu ta không quay lại đơn vị. Trường hợp này phải cẩn thận, để cho cậu ta phấn đấu. Chợt có tiếng. Trường hợp Tiến, tôi xin đảm bảo. Tất cả quay nhìn vào người phát biểu. Người ta ngạc nhiên, hóa ra là trung đội trưởng Chấm. Đại đội trưởng nói, đồng chí Chấm đảm bảo à? Sao nữa đây? Tôi tưởng chính đồng chí là người hôm xưa dừng đêm liên hoan lại để chỉnh đốn lại tư tưởng cho cậu Tiến. Tôi tưởng chuyện tư tưởng lập trường của cậu này đã quá rõ ràng. Hình như sự khoan dung cũng là một căn bệnh hay lây. Cái hôm nói chuyện với chính ủy, Chấm tự thú nhận là mình hiểu rất mơ hồ. Tuy nhiên khi nghe chính ủy bảo họ chẳng có tội, anh thấy như lòng mình được cất đi một gánh nặng. Khi xem vở kịch Bên đống lửa, anh thấy sợ sợ vì nó khác những điều anh đã xem. Khi đứng lên chỉnh đốn những diễn viên, anh lại cảm giác mình đã nói một cái gì đó hơi quá đáng. Tuy nhiên, anh lại chẳng tìm được lý lẽ gì để phản biện lại. Hơn nữa, còn có một thói quen của xã hội. Hễ gặp một điều gì còn chưa rõ ràng, người ta thường chọn cách ứng xử cực tả. Đó là cách lựa chọn thuận tiện và dễ dàng nhất. Bởi vì cực tả thường được coi là lập trường kiên định, thường được khen là tính giai cấp vững vàng, và tiếp theo đó là sự tin cậy, sự đề bạt thăng chức. Có thể sự tỏ rõ lập trường của trung đội trưởng Chấm đêm liên hoan cũng bắt nguồn từ tâm lý đó chăng? Đã có bao nhiêu chuyện buồn đã xảy ra từ đó, và đã có biết bao nhiêu tâm hồn đã dần dần trở nên ti tiện cũng từ đó. Nhưng may thay, Chấm lại là một người lương thiện, cho nên sau khi phát biểu ở đêm liên hoan, anh cứ thấy cấn cấn trong lòng. Và khi chính ủy xóa tội, giải tỏa cho anh, anh cũng lập tức đôn hậu hơn, rộng lượng hơn. Cho nên trong buổi họp này, anh mới nói, chuyện diễn kịch đêm liên hoan, tôi đã trực tiếp gặp chính ủy trung đoàn. Đồng chí ấy đã kết luận dứt khoát, chẳng ai có tội gì hết, chẳng ai mất lập trường gì hết. Đồng chí ấy còn nói với tôi, ai còn thắc mắc gì, xin trực tiếp gặp đồng chí ấy. Trong cuộc họp ở trung đoàn, nhiều người đã trông thấy Chấm nói chuyện với chính ủy rất lâu. Cậu Chấm đâu có thể dám bịa đặt ra lời nói của chính ủy, mà lời chính ủy tức là lời tối cao của trung đoàn. Bởi vậy, chẳng ai dám có ý kiến gì. Chấm liền báo cáo, trường hợp đồng chí Tiến của B tôi xuất sắc trong huấn luyện thì ai cũng rõ. Tôi xin bổ sung thêm, cái đoạn chúng ta hành quân ở lưng chừng núi B, khi ấy chúng ta phải lội qua một thung lũng lầy sụt. Các cụ già bảo, hàng ngàn năm rồi lá rừng rụng đổ xô vào đấy, lâu dần hoại mục, hóa thành bùn lầy. Hai bên là vách đá, đường độc đạo. Tiến lên cũng chết, lùi lại tìm đường khác cũng gay go. Trung đội tôi, hành quân dẫn đầu, chính đồng chí Tiến đã đưa ra sáng kiến lấy dao tỉa chặt những cành cây vừa và nhỏ, trải xuống làm lối đi. Mỗi chiến sĩ 5 cành cây. Nhờ sáng kiến ấy, chúng ta đã qua vùng lầy an toàn. Đại đội trưởng gật gù. Sáng kiến này của Tiến à? Bây giờ tớ mới biết, chỉ riêng sáng kiến này cũng đáng thưởng đấy. Thấy đại đội trưởng có vẻ xuôi, Chấm liền bổ sung. Trường hợp Tiến lý lịch phức tạp, cán bộ chúng ta ai cũng biết. Phải nói rằng cậu ta có nhiều khổ tâm mà chẳng ai hay. Tuy rằng người ta vẫn cho ăn học, nhưng thực tế là cô đơn. Họ hàng nhìn cậu ta bằng con mắt ngờ vực. Người mà cậu ta gọi là bố cũng không tin cậu ta là con ruột của mình. Ông ta tốt với Tiến nhưng mà tốt một cách hờ hững. Từ khi bị quy là địa chủ, suốt ngày đêm ông như người câm chẳng nói một lời, không thèm nhìn mặt ai, nhất là đối với Tiến. Trước khi chết, ông ta gọi Tiến vào và bảo rằng, anh không phải là con tôi. Tôi biết đích xác là thế vì chưa bao giờ tôi ăn nằm với mẹ anh. Nhưng tôi vẫn nuôi nấng anh tử tế. Thế là anh nợ tôi một điều. Khi cải cách ruộng đất, người ta xui anh lên đấu tôi. Anh còn bé, nhưng nhất định không làm điều ấy. Tôi rất cảm ơn anh. Thế là tôi cũng nợ anh một điều. Thế là đôi bên hòa. Xong nợ, tôi tuy lạnh nhạt với anh, nhưng khi tôi đã chui xuống đất, chỉ xin anh nhớ tới ơn nghĩa xưa giúp tôi một điều. Anh hãy chăm sóc tới bà Tư, mẹ nuôi của anh. Bà ấy tốt lắm. Chẳng may không có con, nên coi anh chẳng khác gì con. Anh hiếu nghĩa với bà ấy, thì dù ở dưới suối vàng tôi cũng cảm ơn anh. Chính bà Tư này đã cưới vợ cho anh được 1 tháng, thì Tiến lên đường nhập ngũ. Các đồng chí thử nghĩ xem, với thành tích cá nhân như thế, với hoàn cảnh gia đình như thế, Tiến có xứng đáng được về 2 ngày phép để thăm mẹ, thăm vợ trước lúc lên đường vào chiến trường hay không? Chấm đi họp cán bộ về, đến ngay tổ tam tam của An, nói oang oang. Lần này trung đội mình được thưởng phép 7 người, riêng tổ 3 người các cậu được thưởng phép tất cả. Nhưng tiếc quá, ngày nghỉ chỉ có 2, thành thử chỉ những ai ở gần, tiện tàu xe mới được đi. Khi đi lại phải viết cam đoan trả phép đúng ngày giờ. Cường cười. Từ đây về Hà Nội, 250 cây số, chỉ riêng đi và về, nếu may mắn gặp ô tô cũng phải mất đứt 2 ngày. Chẳng lẽ về nhà nhìn mặt bố mẹ một lát rồi lại sấp ngửa đi ngay sao? Chẳng bỏ, chỉ thêm mệt vào thân, tôi không đi. Chấm gật đầu. Cũng phải, tớ đấu tranh cho tổ các cậu, chủ yếu là thông cảm hoàn cảnh cậu Tiến. Mới cưới vợ 1 tháng, chưa kịp quen hơi bén tiếng. Nhà lại chỉ cách đây 30 cây số, còn cậu An thì sao? Làng chúng mình cách đây hơn 100 cây số. Tàu xe lại khó khăn, bắt xe dọc đường ư, phập phù lắm. Mới lại, 3 tháng trước về phép, tớ đã gặp sư cụ, gặp chị Nguyệt, gặp sư bác. Họ cũng đều bình thường và bảo cậu cứ yên tâm. Nhưng mà... Nghe Chấm nói chữ nhưng, An chợt ngẩng đầu lên. Quả nhiên, Chấm đã nói tới một điều mà An không dám nói ra. Chấm nghiêm trang, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Nhưng mà... Tháng trước cậu mới nhận được thư của cô Huệ phải không? Cô ấy bảo trường y tế cách đây 35 cây số chứ gì? Báo cáo trung đội trưởng. Thế cô Huệ, tôi cũng được được đi thăm chứ sao? Bố cô Huệ và sư cụ là sư đệ sư huynh. Vậy cậu với cô Huệ là con bác con chú. Thằng Tiến lẻo mồm. Sư huynh sư đệ, được quá chứ lại. Thôi, chú Tiểu mau mau đến thăm cô em út đi. Hai tháng trước, An nhận được một lá thư. Lần đầu tiên trong đời, An được nhận thư. Lá thư không đề người gửi. Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là thầy, hay là chị Nguyệt, hay sư bác? Những người tu hành giàu tình cảm, nhưng rất ít bộc lộ tình cảm cá nhân. Do đó, họ ít biên thư, trừ những trường hợp cần thiết. Hay là đã xảy ra chuyện gì ở chùa? Chắc không phải, bởi vì Chấm mới đi phép về tháng trước. Nói dạo này sư cụ rất mạnh khỏe, mọi người vẫn bình an. Bóc ra mới biết là thư của Huệ. Thế là lòng An bỗng xốn sang. Lại nghĩ đến ngày dỗ sư tổ, cũng là ngày anh nhận được tin mình trong danh sách lên đường nhập ngũ. Cái ngày thật lạ, hai đứa xa nhau, hơn 10 năm lại gặp nhau, lại được sống lại ngày ấu thơ, cầm tay nhau đi giữa cánh đồng thơm ngát. Hôm ấy hai đứa cứ đinh ninh rằng sẽ luôn viết thư cho nhau. Nhưng rồi ngày tháng trôi đi và An vẫn không viết. Chẳng vì An vô tình, chỉ vì có điều viết thư đối với An chưa là một thói quen. Anh chưa hề viết thư bao giờ, chỉ có một lần, đó là khi Chấm về phép, An mới nguệch ngoạc được mấy chữ vụng về. Thưa thầy, con đi bộ đội, đêm nào lòng dạ cũng nhớ tới chùa, nhớ tiếng chuông thu không mà hàng ngày con vẫn đánh trên gác tam quan. Nhớ hương trầm thơm ngát, nhớ cái giếng sau chùa, nhớ chị Nguyệt, nhớ sư bác, nhớ cả con chó già tội nghiệp. Thầy ơi, lúc nào con cũng nhớ lời thầy dặn, hãy cư trần lạc đạo, tùy duyên mà hành đạo. Tuy vậy, lòng con khi nào cũng thấy buồn, muôn vàn lạy thầy. Con chúc thầy mạnh khỏe, con mong vài năm nữa thầy trò lại được gặp mặt nhau. Khi gửi Chấm mang đi, An cứ nghĩ đã một năm trời ra ngoài đời, không hiểu mình đã bị thế tục hóa đến nhường nào. Chắc đã có sự ấy, bởi vì một người nhà chùa chắc sẽ viết khác hẳn. Thư của họ là những việc nhà Phật, những tư tưởng nhà Phật, những cố gắng tinh thần trên con đường đến giải thoát. Đằng này chỉ toàn những tình cảm, lại là những tình cảm buồn buồn. Có lẽ vì vậy, nên khi An định đặt bút viết lá thư thứ hai, lá thư cho Huệ, An cứ thấy ngại ngần không viết nổi. Đùng một cái, chính Huệ lại viết cho An thư rằng: Anh An ơi, năm ngoái khi tiễn chân anh đi, anh hẹn rằng thể nào cũng viết thư cho Huệ ngay. Em đợi mãi mà không thấy, hôm nọ về chùa làng mới biết địa chỉ của anh. Tiếc thay, lại chỉ là số hòm thư, chứ không phải là địa chỉ đóng quân. Thành thử muốn đến thăm mà không được. Anh An nhỉ, đời người lính như cánh chim trời nay đây mai đó, biết nơi đâu mà tìm, sao em ngơ ngẩn thế không biết được. Cứ nghĩ đến anh lại thấy lo lo. Em biết mà, anh vốn hiền lành, lại hay tư lự, chẳng biết sống ở đơn vị anh có xoay sở được không, hay lại cứ ngơ ngơ mãi thì khổ. Riêng phần em, khóa học đang đi vào giai đoạn cuối, em chuyên về phẫu thuật. Cấp trên bảo thầy em là cán bộ luôn ra Bắc vào Nam. Anh căn thì đi B dài rồi. Tuy vậy em vẫn cứ xin đi B. Em nghĩ chắc anh rồi cũng vào trong đó. Không chừng rồi chúng mình sẽ gặp nhau trong đó cũng nên. Anh An à, không hiểu sao lần gặp anh vào ngày giỗ sư tổ năm ngoái, bỗng nhiên bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, lúc học với thầy giáo Hải, chợt sống lại trong em. Chúng trở về ào ạt, cứ như thể chúng đang ngủ lịm, bỗng giật mình thức cả dậy. Từ cái ngày em và mẹ nhảy xuống dòng sông Hồng, rồi mẹ em chết đuối, thế là bao nhiêu hình ảnh cũ bỗng nhiên tan biến. Em chẳng còn nhớ nhiều nhặn gì quá khứ, hay là nhớ nhớ quên quên, quên nhưng mà vẫn biết mình có một quá khứ. Cái quá khứ ấu thơ bị xóa đi vì nỗi đau, nhưng hình như nó vẫn nằm đó, nó ngủ lịm nhưng vẫn tồn tại và chỉ chờ dịp là thức dậy. Và khi gặp anh là lập tức chúng ào ào tỉnh dậy, xô đến ngay. Thế có tài không chứ? Thế là cái rêu, chị Hiếu, anh Chấm, thầy giáo Hải, cả anh nữa và bao nhiêu người khác đều trở về trong tâm trí em. Anh có nhớ lúc đi trên cánh đồng làng, em nắm tay anh, tung tăng như thủa còn đi học. Lúc ấy, anh có biết em nghĩ gì về anh không? Em thấy anh An chẳng khác xưa tẹo nào, tức là anh vẫn ngu ngu ngơ ngơ. Ngu ngơ ư? Đừng nghĩ là Huệ nói xấu anh đâu. Huệ cũng ngu ngơ chứ. Hơn 10 năm qua, Huệ sống trong nỗi ngu ngơ, nhớ nhớ quên quên. Huệ chẳng ghét cái nỗi ngu ngơ ấy đâu. Lại thấy yêu nó là đằng khác. Bởi vì người ngu ngơ là người trong sáng, là người chân thật. Không hiểu Huệ viết thư lan man thế cho anh có vớ vẩn không? Anh An à, đối với anh, Huệ cảm thấy viết thế cũng chẳng hề gì. Có phải không anh? Địa chỉ xóm Cây Đa, xã X, huyện Y, trường trung cấp y tế. Nhận được thư này, nếu còn ở miền Bắc, hãy viết thư trả lời cho em ngay. Hay là nếu thuận tiện, hãy đến thăm em ngay. Huệ, An lên đường đến xóm Cây Đa ngay sáng hôm sau. Vụng về lắm, An hỏi Cường. Không biết, đi thăm có phải mang gì không nhỉ? Cường rên lên, trời ơi là trời, đi thăm bạn gái mà lại tay không à? Cậu có biết lũ con gái thích gì không? Chút gì ngọt ngọt mà lại chua chua, cậu hiểu chưa? An đỏ mặt lên, còn Cường phóng ngay ra đầu xóm, mang về một bọc mận đỏ đưa cho An. Quà đây, lên đường ngay tấp lự, thời gian mỗi khắc ngàn vàng. An đi nhờ ô tô quân sự, chiếc xe nghiêng ngả, nhảy chồm chồm trên con đường đồi đá đỏ. Tưởng chừng như ruột gan tim phổi đều bị long ra, giống như một cỗ máy bị tháo tung, những bộ phận đổ, lẫn lộn rồi xóc lên xóc xuống trong lồng ngực và ổ bụng. Đến một gốc cây đề lá rậm rịt, xe dừng lại. Người bộ đội tài xế nhảy xuống đường cạnh An lấy thuốc lá ra hút. Anh chỉ tay lên trời hỏi. Có nghe thấy gì không? Máy bay Mỹ, mặc kệ chúng nó chứ. Nó cứ bay và xe mình cứ chạy. Anh lái xe lắc đầu. Không đơn giản thế đâu. Dạo này bọn chúng quần thảo vùng này liên tục. Hôm kia, nó bắn bến Đò Mơ. Chỉ có 2 chiếc thuyền mà chúng bắn đến 10 phát tên lửa. Bắn cho chìm 2 chiếc thuyền mới thôi. May mà chẳng ai có việc gì. Chúng đánh hơi thấy quân ta tập kết ở quanh vùng. Chính vì thế tớ mới phải phi trên đường đồi gồ ghề. Phi đường này an toàn vì ở đây toàn đồi thông. Này, hút thuốc lá đi. Không hả? Hay là bắn vài phát thuốc lào? Trên xe tớ có điếu cày, cũng không hả? Này, vào lính lâu chưa? Mới 1 niên hả? Rồi cậu xem, chỉ ít lâu nữa là thành tinh ngay thôi. Tớ chưa thấy thằng lính nào chê thuốc lào. Cả những thằng con các ông cảnh ở Hà Nội, bạch diện thư sinh hẳn hoi, gia đình có bìa tôn đản, nhà thờ hẳn hoi, thế mà cũng biết rít thuốc lào sòng sọc. Cậu trông cũng thư sinh lắm, hay là cậu cũng vào loại con ông cảnh? Không, tôi không. An chối đây đẩy. Tôi chỉ đi phép tranh thủ. Tranh thủ nghỉ phép hả? Thế thì tớ biết rồi, cậu sắp đi bê, nay tranh thủ về thăm mẹ đĩ. Tranh thủ kẻo phí cái mùi đời chứ gì. Không phải, tôi chưa có vợ. Chưa phải là vợ, tức thì là bạn gái có đúng không nào? Sao mặt lại đỏ tưng bừng lên thế kia? Không, không phải. An cố cãi lại anh lính lái xe vui tính và hóm hình. Còn anh tài xế thì cười ha hà. Đời lính thời chiến chúng ta biết sống chết thế nào? Tranh thủ cho biết mùi đời đi cũng là phải lẽ, mà cậu đừng coi thường nhé. Chiếc điếu cày cũng là một thứ mùi đời tuyệt vời đấy. Dính vào nó là khó quên. Anh lái xe nói xong, leo lên cabin, lấy xuống chiếc điếu cày làm bằng một ống tre đã lên nước bóng loáng. Anh cố bắt An hút một điếu thuốc lào. An chợt thấy quý anh lái xe vui tính, nên hút thử và ho sặc sụa. Đến lúc ấy họ mới hỏi tên nhau. Tôi là An, còn tớ là Mật. Bố tớ ở vùng Phùng, chuyên ép mía nấu mật, nên mới đặt tên con thơm ngon như vậy. Thôi nhé, nếu sau này có gặp nhau ở chiến trường thì đừng có quên cái tên ngọt ngào ấy. Còn bây giờ, cậu chỉ cần đi bộ khoảng 7 cây số nữa là tới xóm Cây Đa, trường y tế chứ gì. Ở đấy toàn các cô nàng xinh đẹp, chúc may mắn. Quá nửa buổi chiều, An mới tìm đến được trường y tế xóm Cây Đa. Trường nằm ở cuối làng, dưới một rặng thông. Vùng này toàn là đồi thông. Những đồi thông xanh mượt nhô lên, ngụp xuống như những khúc lưng rồng chen lấn nhau chạy vào vùng núi cao. Thầy bảo cuộc đời giống như cuộc hành hương quanh co, chẳng bao giờ đi thẳng mà tới đích. Mình mới hơn 23 tuổi mà đã gặp bao khúc quanh co, mà chính lúc này An cũng đang gặp một khúc quanh. Hay thật, đang là một ông sư ngày đêm tụng kinh gõ mõ, thoát một cái đã biến thành một anh bộ đội. Chuyện xảy ra tưởng như trong một giấc mộng lạ lùng, chẳng ai tưởng tượng nổi. An thở dài, dừng suy nghĩ. Khi mấy chiếc lán hiện ra trước mặt, đó là những hội trường lớp học. Học viên học ở ba cái lán hội trường, còn ăn, ở thì phân tán ở nhà trong dân. Đợi tại lán hành chính đến nửa tiếng, lớp học Y3 mới tan. Phần lớn học viên là con gái, những cô gái đuôi sam ngoe ngoải bên vai. Nhìn anh bộ đội trẻ bằng những con mắt soi mói, nhìn thoáng thôi rồi quay đi ngay. Cuối cùng, Huệ xuất hiện. Huệ mặc quần đen, áo sơ mi xanh lơ, tóc cũng tết đuôi sam nhưng chỉ một dải. Cái đuôi sam dài đến quá lưng, cái đuôi sam rất óng, rất đen. Các cô gái thường cắt tóc ngang lưng rồi tết thành hai đuôi sam. Tóc Huệ rất mượt, rất dài. Mớ tóc óng ánh, sức sống, ai cũng khen. Lúc về chùa ăn dỗ, hình như Huệ búi tóc. Búi tóc tròn to như quả bưởi con treo sau gáy, để lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Màu tóc đen nhánh, càng làm cái cổ, cái gáy thêm nõn nà. Huệ tiếc mớ tóc đẹp, nên không nỡ cắt ngang lưng. An nhìn thấy mớ tóc ấy khi Huệ xây lưng lại phía anh. An nhìn thấy cái gáy nõn nà và nhận ngay ra bạn. Anh gọi, Huệ. Nghe âm thanh, Huệ cũng nhận ngay ra người gọi. Cô quay lại, mắt sáng lên, nhìn anh bộ đội trẻ và kêu lên, anh An. Tiếng kêu khe khẽ thôi, nhưng âm sắc vui mừng của nó thì không giấu được. Những người bạn gái phát hiện ngay ra cái khác lạ trong tiếng kêu ấy. Họ đổ dồn những con mắt lên chàng bộ đội cao cao gầy gầy, mắt rất sáng và môi rất đỏ. Anh chàng lính đẹp trai đấy chứ. Họ nhìn An rồi lại nhìn Huệ như để đánh giá so sánh. Có chút vui vui, nhưng cũng có một thoáng ghen tị thì phải. Họ thì thầm vào tai nhau. Còn Huệ tẩm ngầm thật. Nói với ai cũng bảo em chưa có người yêu. Thế rồi đánh đùng một cái lại xuất hiện chàng bộ đội này. An và Huệ sánh đôi đi giữa rừng thông, giữa những con mắt tò mò, đôi lúc trầm trồ. Đẹp đôi quá đi thôi. Chàng bộ đội rõ xinh mà cái Huệ cũng quá xinh. Còn rành, nó giống người yêu kỹ thế. Họ đã ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Chung quanh họ bây giờ chỉ là rừng thông yên tĩnh. Chiều đang xuống dần. Tiếng một đôi chích chòe gọi nhau thiết tha. Từ sườn đồi nhìn xuống thung lũng thấp bên cạnh, một đàn chim bay chập chờn thành những đường cầu vòng loang loáng trong nắng nhạt. Từ lúc gặp nhau, Huệ thỉnh thoảng lại nhìn An vào mồm mỉm. Họ cứ im lặng mãi. Huệ là người đầu tiên phá sự im lặng ấy. Trông anh An lạ hẳn đi. Lạ à? Đến cả em lúc đầu cũng ngớ ra. Trông vừa quen vừa lạ. Thế nghĩa là làm sao? Cái đầu lạ chứ sao? Lúc mới gặp, anh lật chiếc mũ tai bèo ra sau lưng. Mớ tóc bị gió thổi hất ngược ra sau gáy. Thì ra là mớ tóc. An bùi ngùi nói. Thực ra chẳng bao giờ tôi soi gương, cũng chẳng hiểu trông nó ra sao nữa. Nó đẹp An ạ, à. Em mừng đấy. Sao lại mừng? Anh có nhớ hôm ở chùa, em nói em sợ cho anh. Em sợ khi ra môi trường mới, anh không hòa được với mọi người. Huệ vừa nói vừa tìm lời. Cô sợ những chữ có thể làm cho An suy nghĩ. Còn An, từ khi gặp lại Huệ, không hiểu vì sao anh bỗng cảm thấy yên tâm và tin cậy. Y như hồi hai đứa còn đi học, An có cảm giác sự tin cậy ấy bị gián đoạn mất 10 năm. Song nó vẫn toàn vẹn, không hề suy xuyển. Ý nghĩ ấy có thể là ngô nghê, song trực giác mách bảo anh như vậy. Và có lẽ Huệ cũng cảm nghĩ như An. Anh tin như thế. Người ta bảo đó là tình bạn thuần túy hay một thứ tình cảm gì khác nữa. An không cần biết. Chỉ có điều là tình cảm ấy cho phép anh có thể bộc lộ hết những điều anh giấu kín trong lòng. Bởi vì anh là người tư lự, người cô đơn. Mà giống người này thì rất thèm, rất ao ước có một người tri kỷ. Và thế là anh nói, Huệ à, cô có biết tại sao người tu hành khi vào chùa lại cắt bỏ mớ tóc đi không? Các cụ theo đạo Nho bảo rằng mớ tóc ấy là phần thân thể của cha mẹ để lại cho ta. Nếu ta có hiếu thì phải biết trân trọng giữ gìn nó, không được hủy hoại nó. Nhưng đi tu tức là xuất thế gian, Lúc này tâm hồn thể xác ta đều thuộc về đạo. Ta đành giã từ gia đình, để lại phần thế tục ấy sau lưng. Bộ tóc còn là phần trang điểm cho người nam, người nữ. Ta cũng đành phải từ bỏ cái phần đẹp đẽ, diễm lệ ấy. Nó còn là một biểu tượng, luôn nhắc nhở ta hàng ngày, hàng giờ, nhắc ta những giới luật, nhắc ta phải vững bước, luôn đặt chân trên con đường chánh đạo. An dừng nói một lát, như để sắp xếp lại ý nghĩ, rồi mới tiếp. Tôi đã hứa với thầy tôi rồi, nhưng cuối cùng mình cũng phải để tóc lại.
Cũng phải thôi,
Huệ nhẹ nhàng bảo. Sống thế tục, ta phải hòa cùng thế tục. Sao An cứ phải nghĩ đến chuyện đó nhiều như vậy? Huệ có biết không, mấy tháng đầu ở bộ đội, tôi cũng nghĩ đơn giản. Nhưng sau mới biết, cái đầu chọc của mình như một sự đánh dấu. Đánh dấu rằng mình là một kẻ khác, một kẻ ngoại lai. Lẽ dĩ nhiên, một kẻ khác nhập vào bầy sẽ bị xua đuổi. Sao thế nhỉ? Một người tử tế là phải chấp nhận được những kẻ khác mình. Thế nhưng hầu như chẳng bao giờ những kẻ khác được yên dưới con mắt mọi người. Họ chẳng làm gì nên tội, nhưng lại bị coi như một tội nhân. Người ta chế giễu cái đầu chọc của mình. Người ta gán cho mình những biệt danh nào sư hổ mang ư, sư phá giới ư. Rồi những trò tinh nghịch quậy phá cho đến lúc mình phải để tóc mới thôi. Bởi vậy, khi xưa em mới nói là lo cho anh. Anh sợ phải không? Đúng là sợ. Tôi chẳng ngờ ra thế tục lại phiền nhiễu thế. Có oán hận không? Được cái là không oán hận. Thế thì mừng rồi, đỡ lo cho anh rồi. Mới lại anh thử soi gương mà xem, cũng được đấy chứ. Em nói là anh để tóc rất đẹp, rất hiền hòa. Lúc ấy hai người ngồi dưới một gốc thông, Huệ nói, và chỉ với giọng nói thôi, nó đã an ủi An rất nhiều. Giọng nói của Huệ rất đặc biệt. Thứ giọng nói trong cổ họng, nó không to, nó mềm mại, như nhung vậy. Nói một câu rồi lại khúc khích và thủ thỉ. Thứ giọng nói không dùng nhiều chữ, thứ giọng nói an ủi bằng cách kiệm lời, có thể nói vô ngôn. Đến chiều, Huệ đưa An về nhà bà cụ mà cô ở trọ. Huệ nói, hôm nay em cắt cơm tập thể, em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Đây là nhà mẹ nuôi của em. Gia đình liệt sĩ, cụ ở một mình, chủ nhật em vẫn ăn ở với cụ. Chả phiền phức gì đâu, em đãi anh những món ăn ngày xưa mà mẹ em vẫn cho chúng mình ăn.
Món gì?
Chạch và búp khoai sọ kho tương, có thích không?
Thích.
Gì nữa? Cà bát muối sồi chấm tiêu ớt, thích không?
Thích.
Nhưng hình như còn thiếu một món tôi thích nhất. Huệ ớ người ra. Nhưng rồi à một tiếng, gớm, nhưng mà làm nũng quá đấy. Được rồi, có cả món ấy. Huệ nói xong chợt cảm thấy như mình quá lời. Cô đỏ bừng mặt lên. Thực ra cái món mà An khẩn khoản yêu cầu đó là cao lương mỹ vị gì đâu, chỉ là món cơm nắm. Ngày xưa An vẫn thích ngồi xem Huệ nắm cơm. Một vuông vải phin trắng tinh, một chậu thau đồng nước mưa, đôi bàn tay búp măng xinh xinh hồng hào. Cơm vừa chín tới xới ra, Huệ nắm cơm trên chiếc mâm đồng ngoài hè. Nắm cơm được nhào nắm, lăn tròn rồi mở ra, đặt trên hai chiếc đũa ngáng trên chiếc bát lớn, để đến khi nguội mới cắt ra thành những lát mỏng hình bầu dục. Những lát cơm mịn màng rất nhuyễn ấy, chấm với muối vừng thật tuyệt. Những lát cơm nắm ấy ngon, hay những ngón tay hồng hào búp măng kia tạo ra cái ngon, hay những kỷ niệm salad salad ấy cũng ngon. Nào ai biết được. Trong bữa cơm, Huệ nhìn An ăn cơm nắm tóp tép ngon lành. Cô cứ mủm mỉm cười và bảo, em còn nắm thêm một nắm để dành cho mai anh mang đi. À, mà sáng mai em không tiễn anh được đâu.
Sao thế?
Vì sáng mai có buổi học về kỹ thuật phẫu thuật bụng, em không thể bỏ được. Câu chuyện cắt ngang bỗng làm cho bữa cơm vui chợt trùng xuống. Bà cụ chủ nhà cười móm mém nói một câu bâng quơ. Ôi chao, con gái tôi nắm cơm khéo quá. Ai mà sau này lấy được con gái tôi, chắc là đứa phải tu đến chín kiếp. Buổi tối, bà cụ chủ nhà trải chiếu ra hè ngồi nói chuyện với An, Huệ. Khoảng 9 giờ thì bà cụ cáo từ vào buồng nằm. Hai người bạn ngồi yên trong đêm tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng sâu hun hút. Trời lặng gió, nên không có cả tiếng lá thông reo. Im lặng rợn người, hầu như tuyệt đối, sao lại có những phút trời đất lạ kỳ đến vậy? An nghe rõ cả tiếng thở của Huệ. Hình như trời đất muốn thổ lộ một điều gì đó mà không nói ra lời. Lúc ấy trời đất còn chìm trong bóng tối nhờ nhờ. Rồi bỗng nhiên có một tiếng dế cất lên ở gần đấy. Ở quả đồi bên cạnh lại có một thứ tiếng dế thứ hai đáp lại. Tiếp theo đó ran ran tiếng dế. Có thể có hàng vạn hàng triệu triệu ức ức con dế ở khắp núi đồi chung quanh cất lên. Theo sau đó là tiếng ve ở những ngọn thông. Dế và ve hợp ca thành một bản hòa tấu ngút trời. Huệ và An im lặng, ngồi nghe khúc nhạc bí ẩn của trời đất trong bóng đêm nhập nhoạng. Trời sáng dần lên, họ quay sang nhìn nhau, đã rõ những nét mặt. Huệ cười, hàm răng bắt ánh trăng sáng lòa. Thì ra, trăng đã mọc từ lúc nào không hay. Cái cảnh họ vừa trải qua là siêu không gian, thời gian. Có lẽ một cảnh từ thời hồng hoang. Một tiếng động chợt vang lên kéo họ trở về hiện tại. Tiếng phản lực ì ì lẩn khuất trên bầu trời đầy mây mù màu sữa. Một tốp phản lực máy bay Mỹ bay qua bầu trời họ ở, bay tới vùng xa xa, có lẽ là vùng Hà Nội. Tiếng phản lực dứt, nhưng núi đồi thì vẫn mơ màng. Còn hai người thì đã hoàn toàn bừng tỉnh, nhất là khi phía bên hàng xóm có tiếng trẻ con khóc. Người mẹ ru hời, nhưng thằng bé không nín. Nó cứ ra rả như tiếng một con mèo. Bà cụ trong buồng đập chiếc quạt mo, hốn khổ. Thằng bé khóc dạ đề đấy mà. Bảo cúng giải vía cho nó mà chị ấy chẳng làm, để thằng bé khóc rạc cả hơi. Ở ngoài hiên, Huệ và An lại thầm thì chuyển sang câu chuyện khóc dạ đề. Huệ giải thích, dạ là đêm, đề là kêu khóc. Khóc dạ đề là bệnh khóc của trẻ nhỏ sơ sinh. Nó ra khỏi bụng mẹ, chưa phân biệt nổi giữa đêm và ngày. Nó chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh mới nên nó khóc. Có thuốc gì chữa khỏi không?
Không.
Ngày xửa ngày xưa, chúa Trịnh Cương cũng khóc dạ đề. Làm thế nào cũng không khỏi, ai bế cũng khóc. Chỉ có bà dì ruột làm vú nuôi bế, nhà chúa mới chịu nín. Câu chuyện nghe hay nhỉ? An nói rồi buồn ngùi. Này, Huệ có biết không, ngày xưa lúc mới sinh, mình cũng khóc dạ đề. Mẹ thì ốm liệt giường không sữa, bố thì vụng về lóng ngóng. Chỉ có mình chị Nguyệt ôm mình. 1 giờ đêm bắt đầu khóc, rồi khóc ròng cho đến sáng. Chị Nguyệt ôm mình đi vòng tròn quanh sân, rồi cả chị cả em đều mệt quá. Có sáng bố mình tìm thấy 2 chị em ngủ gục ở chân đống rơm. Tiết thu lạnh, chị mình kéo rơm làm chăn, phủ lên 2 chị em chỉ thò ra đôi bàn chân.
Thế khóc mấy tháng?
3 tháng ròng rã mới khỏi. Lạ một điều, càng khóc càng lớn. Mình ngẫm nghĩ mãi chuyện ấy cũng thấy thật lạ. Trẻ con nào chào đời chả cất tiếng khóc, xong chỉ khóc một lúc thì thôi. Đằng này khóc luôn cho 3 tháng. Chả trách. Chả trách là sao? Anh An đúng là đứa trẻ khóc dạ đề. Thế này nhé, người ta bảo đứa trẻ khóc dạ đề sau này lớn lên dễ trở thành người nóng nảy cáu bẳn. Đấy là trường hợp người nuôi nó không chịu đựng được, liền dằn dỗi quát mắng nó, bỏ mặc nó, hay có khi ngược đãi nó. Đừng tưởng trẻ sơ sinh không biết gì đâu. Nó cũng tủi thân, cũng giận hờn. Chỉ có điều nó nén trong lòng để về sau lớn lên mới bật ra. Còn trường hợp người nuôi nấng nâng niu, âu yếm, khóc lóc mà dỗ dành nó thì sao? Trường hợp chị Nguyệt đã nuôi anh chứ gì? Trường hợp ấy khi trẻ lớn lên nó không hung bạo, và sẽ hiền lành, nhạy cảm, dễ xúc động. Và gì? Huệ bỗng đột ngột đứng lên, trăng chiếu vào mắt cô long lanh. Cô bảo, thôi em về đây, rồi lặng lẽ ra ngõ. An chạy theo. Và gì nữa? Huệ đứng lại cười. Và chắc chắn đứa trẻ ấy hay làm nũng, có đúng không nào? An đã đuổi kịp. Anh nắm lấy 2 tay Huệ, một cử chỉ mạnh bạo chưa từng xảy ra với An. Anh chợt thấy tay mình run run. Còn Huệ thì dịu dàng bảo, anh vào ngủ đi, mai còn đi sớm. Nhớ mang cơm nắm em đã để ở giá. Có lẽ em chả tiễn được anh. Sáng mai chúng em cũng phải đi thật sớm để thực tập ở bệnh viện A. Nhớ những điều em dặn. Mai rồi sẽ gặp nhau. An chẳng biết Huệ đã dặn mình những điều gì, nhưng anh cũng gật đầu. Anh còn run lên hơn nữa khi Huệ kiễng chân lên rồi hôn nhẹ vào má anh. Tối hôm ấy, An không ngủ một phút nào. Anh nằm thao thức nghe đứa trẻ nhà bên khóc dạ đề.